Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý đạo hữu nam nữ, thưa quý vị, hôm nay ta vào buổi giảng thứ nhì của phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Bài học thứ 36, tức là 35 là phẩm Dược Vương. Phẩm Diệu Âm này chúng ta đã tóm lược qua về tuần trước. Chúng ta tạm chia ra 12 đoạn, gọi là 12 nét, để chúng ta dễ nhớ vậy thôi. Thực ra phẩm kinh muốn chia ra bao nhiêu đoạn cũng được cả, nhưng mà nó là toàn bộ là một phẩm kinh, không thể chia ra được. Chia ra để nhớ, để hiểu, rồi chúng ta tùy theo người nào muốn tu cái chỗ nào thì tùy theo đó mà tu. Có người thắc mắc rằng cái phẩm Dược Vương đó mình chưa thông, làm sao mình thông qua cái phẩm Diệu Âm được? Thực ra cái thắc mắc đó nó cũng trúng thôi, nhưng mà nó không sát lắm. Làm sao mà mình thông được? Biết tới đâu thì tu tới đó, chứ cách nào mà mình thông? Rồi cũng trong phẩm Dược Vương nói như vậy mà mình không nói, rồi tất cả mọi người ta tu phẩm Dược Vương ta cũng thiêu thân hết, ta thiêu cánh tay hết sao? Đó là một ý kiến. Rồi ý kiến nó bây giờ như vậy thì mình cũng thiêu thân hoặc là thiêu cánh tay thì mình đã phá ngã chấp, phá pháp chấp, chứ cần gì phải tu nhiều. Những ý kiến đó họ đưa ra thực ra thì cũng phải không phải là không có nhiệt tình, nhưng mà có lẽ là chưa hiểu rõ. Là vì cái thiêu thân của Bồ Tát Dược Vương á, của Bồ Tát Hỷ Kiến á, là đã chứng đắc mới thiêu. Chứ mà không chứng đắc á mà thiêu thì nó có đâu có công đức gì. Như vậy ai muốn thiêu cũng có công đức hết à, cũng chứng đắc hết à, cũng có công phước đức hết à. Không chứng đức cao thì phải chứng đắc thấp, không chứng đắc như Bồ Tát Quán Đức thì tối thiểu cũng như Thầy Nguyên Hương, tối thiểu cũng ngồi vững được trong lửa, không để được quả tim trở lại cũng phải ngồi được vững trong lửa, hoặc là trong cái việc làm đó nó đem lại sự kết quả mỹ mãn, cũng như là Bồ Tát Quán Đức và vị sáu vị tăng ni đã đem lại sự kết quả mỹ mãn cho Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới năm 1963 như vậy thì nó mới kết quả chứ. Là quý vị nhớ là trong lúc Bồ Tát Hỷ Kiến tự thiêu thì Ngài đã là Bồ Tát rồi, đã hỷ và đã kiến rồi, đã chứng nhất thiết sắc thân tam muội rồi, nhớ chưa? Còn không có chứng cái tam muội nào hết. Đã thì thiêu thì nó cũng như người thường thôi, có gì đâu. Mặc dù trong kinh á, ai đốt một ngón chân, một ngón tay, một bàn tay hay một bộ phận nào ở trong cơ thể cúng dường thì nó cũng có phước đức. Đó, thì Đức Phật cũng nói vậy đó. Nhưng mà đốt để mà chứng đắc khi tư tưởng chưa liễu ngộ, giáo lý chưa chứng đắc được cái giáo pháp thì nó cũng không có tuyệt vời đâu. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải là tu, muốn vậy là phải tu, muốn cúng dường là phải tu cho chứng đắc rồi đã. Sở dĩ chúng tôi quay lại cái phẩm dược vương để chúng tôi bắt nhịp cho cái phẩm diệu âm hôm nay. Cái phẩm diệu âm á, tại làm sao mà có những vị Bồ Tát đến cần cầu lễ lại thì Đức Phật lại không truyền trao, không nói gì hết. Còn á, Bồ Tát diệu âm thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải phóng quang đi mời. Đà. Và chúng ta tụng suốt cái phẩm diệu âm cũng không thấy Bồ Tát diệu âm tới dạy cái gì hết, mà sao nhiều người chứng đắc quá vậy? Kể cả 84.000 vị Bồ Tát cùng đi với Bồ Tát diệu âm ở trên cái quốc độ của ngài diệu âm thì không chứng đắc, mà đi theo phái đoàn đến tham quan ở tại cõi Ta Bà thì cũng không nghe hai Đức Phật có thuyết gì cả, và cũng không nghe Bồ Tát diệu âm thuyết gì cả, mà sao lại chứng đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội? Rồi Bồ Tát diệu âm ở tại cõi của ngài đã chứng đắc pháp hoa tam muội rồi, tại sao qua cõi Ta Bà bây giờ lại nhắc một lần nữa là Bồ Tát diệu âm đến cõi Ta Bà sau khi rời, sắp rời cõi Ta Bà thì chứng đắc pháp hoa tam muội? Những cái lắc léo đó quý vị phải đục sâu nó vào. Còn nói không có đủ thì giờ nói, và cũng không đủ ngôn ngữ mà nói. Bồ Tát diệu âm nói cái gì để cho 42.000 vị thiên tử, thiên tử là con của vua trời, 42.000 vị là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn? Chúng ta tự đặt câu hỏi rồi chúng ta mới đục sâu vào, thấm sâu vào, lắng động vào, dần dần nó bừng sáng trong tâm trí chúng ta thì chúng ta mới gọi là thọ trì pháp hoa kinh. Bây giờ chúng ta trở vào cái ý nghĩa của cái phẩm kinh diệu âm và cái bài chính của hôm nay. Trước nhất chúng ta muốn nuốt trôi, nhai thì phải nhai cho nhỏ, nhai cho nhuyễn thì chúng ta mới muốn nuốt trôi một miếng cơm, một miếng ăn. Chúng ta muốn cho nó hóa một cái nếp văn minh thì chúng ta phải nhuyễn từng vấn đề của cái nếp văn minh đó, cho nên người ta gọi là văn hóa. Còn đạo Phật ấy, thì cao hơn cái văn hóa đó một bước, gọi là văn tư tu. Văn là phải nghe rồi phải tư duy rồi phải sửa theo cho nó đúng cái tư duy đó, chứ không thể nghe trôi qua mà không tư duy là hiểu liền đâu. Một vị giảng sư nào, một vị giáo sư thọ sư nào mà giảng ra quý vị nghe nó hay quá, hay quá hay cái nào, coi chừng cái hay quá đó nó lừa mình, hay cái lỗ tai mà cái ý nó chưa hay. Như vậy thì cái hay quá đó nó cũng bằng ý nghĩa của một nghệ sĩ hát trên sân khấu hay quá, kịch trên sân khấu hay quá, và nó hay cũng bằng cái ý nghĩa của một cầu thủ đá banh đá vào lưới hay quá. Thấy không, cái hay quá đó nó mới có một giác quan đi. Còn chúng ta không phải nghe pháp để mà hay quá, để mà thích quá, mà chúng ta nghe rồi phải hóa nó ra, phải tư duy và phải tu luyện văn tư tu. Vậy thì chưa biết cái phẩm kinh này giảng mấy bữa để chúng ta gọi là nắm vấn đề nào, phần nào của phẩm kinh. Chứ còn nó giảng hết phẩm kinh này, giảng trọn đời cũng không hết. Và nghe phẩm kinh này nghe trọn đời cũng không hết, tu phẩm kinh này tu hết 1.000 đời nữa cũng không hết, không chứng đắc như Bồ Tát diệu âm. Cho nên bây giờ chúng ta nghe đến đâu phải nhai cho nhuyễn. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn là thưa với quý vị một vài nét nhỏ, để ta nuốt được cái buổi nay rồi thì Chủ nhật tuần sau ta lần lượt ta mới nhai lần tới, để cho nó nhuyễn và chúng ta mới thẩm thấu, chúng ta mới tư duy được. chúng ta mới tập luyện được và chúng ta mới đi vào cái phẩm diệu âm. Bây giờ quay trở lại của phẩm kinh là Bồ Tát Diệu Âm tu trầm công đức gì mà được như thế, vun sâu cái công đức gì mà được như thế, một vị Bồ Tát hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy. Quý vị đã thấy, đã nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời ở trong kinh Pháp Hoa rồi. Bây giờ tôi hỏi lại, quý vị nói theo cái chữ hiểu của quý vị là Đức Phật nói gì? Bồ Tát Diệu Âm vun trồng sâu cái công đức gì mà được như thế? Quý vị cho chúng tôi biết đi. Trong hiện đời và nhiều đời trước, Bồ Tát Diệu Âm làm cái gì mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải phóng quang đến mà mời? Ví dụ bây giờ tôi gửi thơ, tôi đánh điện, tôi điện thoại tới, tôi mời một vị giáo sư đến đây. Có một vị đứng dậy hỏi, dạ thưa thầy, cái vị giáo sư đó cái gì mà thầy phải đích thân đi mời, đánh điện đi mời, điện thoại đi mời? Đã. Thì tôi mới trả lời vị giáo sư đó. À, ví dụ là tôi nói, ví dụ như bữa 18 thời gian, như giáo sư mặt đường chẳng hạn, tôi nói giáo sư đó mặc dù không phải Phật giáo nhưng mà giáo sư đó có một cái trình độ khả năng là làm viện trưởng của tất cả các cái trường đại học ở phía Nam nước Việt Nam thuộc về khoa học, xã hội và nhân văn, đại học và đại học khoa học, xã hội và nhân văn. À. Rồi bây giờ có người hỏi, có một vị Bồ Tát qua Đức nói hỏi, dạ bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm tu cái cách gì mà đến nỗi là Đức Thích Ca, Đức Thế Tôn phải phóng quang đến đó để mà mời? Đã, bây giờ quý vị trả lời cho chúng tôi đi. Đức Phật Thích Ca đã trả lời trong kinh rồi, bây giờ quý vị trả lời đây. Thật chung không? Nói đi, vị nào nói đi. Nói tôi không nghe thì một vị gần đó chuyển lên đây, rồi tôi thông dịch viên lại trên máy cho quý vị toàn thể được nghe. Rồi, nói. Rồi rồi, vị chuyển lên cho thầy nhanh nhanh cho nó hết thì giờ. Ai nói lại đây? Đây, dừng cúng 84.000 bình bát báo và 100.000 môn kỹ nhạc. Ai nói khác hơn hay là đồng ý như vậy? Ai nói khác hơn hay là đồng ý như vậy? Ai nói khác hơn xin mời. À, như vậy thì bây giờ không có ai nói khác hơn như vậy chứ gì? Như vậy là tất cả chúng ta đồng ý như vậy phải không? À, nếu đồng ý quý vị cũng hơn ngần ngại không giơ tay thì chúng ta vỗ một tràng pháo tay nếu đồng ý ý kiến đó. Đúng, nhưng mà còn sót. À, còn sót như thế nào á, tôi để dành cho quý vị, tôi không giải thích ngay bây giờ. Hoặc hôm nay có thời giờ thì tôi giải thích cái còn sót đó cho. À, mà không có thời giờ thì quý vị về nhà lật kinh ra đọc đi đọc lại coi thứ còn sót cái chỗ nào. Dĩ nhiên trong lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời với Bồ Tát qua Đức rằng là Bồ Tát Diệu Âm tu cái pháp môn gì và tu thế nào, trồng sâu cái cội công đức thế nào mà được như vậy, thì Đức Thích Ca Mâu Ni trả lời y như mà một đạo hữu vừa phát biểu ý kiến. Nhưng mà tôi nói còn sót. À, ngồi vậy. À, một đạo hữu Trúc Quán thì nói là đắc 16 môn chánh định. Đạo hữu nữa là gì? Trúc Nhương là đắc ngữ ngôn Đà La Ni chánh định. Vẫn còn thiếu. Cũng trúng nữa mà vẫn còn thiếu. Rồi. Còn đắc pháp hoa tam muội đó là nằm trong 16 đó. Bốn mươi tám hồi nãy nói rồi, 48,000 bình bát hồi nãy rồi đồng ý, còn sót nữa đó quý vị đọc kinh. Cho nên tôi nói chưa đọc kinh đó là thấy không? Bữa hôm có nhiều người rầy nó thầy quăng gì đó, thầy gì đó, thầy khó quá. Tụi con về mà chưa đọc kinh ha, đọc rách gái kinh hết trơn mà chưa đọc kinh, thầy khó quá. Ai tôi thầy được nói, tụi nó không khó đâu. Để bữa nay chủ nhật tôi hỏi coi chưa đọc kinh đọc sót mà. Rồi để nằm với cái coi cho nó oi cái. À thì cái đó cũng trúng rồi đó, thêm chút nữa nghĩa là các đạo hữu kia nói là dân bình bát cúng cho ai nè, và dân 100,000 môn ký nhạc cho ai, tức là dân cho ngài, cho Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, thiếu chữ vương, Vân Lôi Âm Vương Như Lai cũng dần rồi, nhưng cũng còn sót nữa. Ai nói sơ trên hoặc người nào dưới cho xa là tao không chờ đâu. Rồi hả, sao đến cõi ta bà cũng dần á, sao nói chuyển lên coi, vị nào gần nữa nghĩ nói lại chuyển lên thầy nghe đấy. Chưa sát lắm à, hiểu là thầy nghe rồi, chưa sát lắm. Đúng là chưa sát rồi, nói đi. Nó to lên, còn thiếu gì nữa? Theo ý kiến hồi nãy giờ các đạo hữu nói, bây giờ thiếu gì nữa? Nó nghe. Gian gì? Hả? Vang lại tiếng tốt, rồi. Cũng vẫn còn sót nghe được. Rồi. Quý vị không chưa đọc kinh pháp qua, tôi nói bảo đảm. Sở dĩ cái giờ này để cho lâu á là vì quý vị ít. Tuần rồi tôi nói quý vị chưa ai đọc kinh pháp qua, quý vị tập đọc rồi có, chưa đọc rồi chưa đọc. Khi người ta đọc là ta nhớ ngay, phải không? Đọc là nhớ. Chứ sao đọc không nhớ, không nhớ là chưa đọc. À, cho nên bữa nay cái này tôi để dư thì giờ một chút để cho quý vị nói. Còn sót, nói đi, ai nói không sót á, nói ngoài cái nãy á, nói, rồi. À rồi còn một nét nữa, à có vô số ngàn triệu kiếp đã, từ đó tới nay Bồ Tát đã bằng nhiều cái thân tướng tức thường hiện bốn cái thân tướng giải thoát, tức là có lúc thì hiện thân Thanh Văn, có lúc thì hiện thân Duyên Giác, có lúc thì hiện thân Bồ Tát, kể cả có những lúc hiện thân Phật để độ chúng sanh bằng phương pháp là phổ truyền kinh pháp qua. Rồi đề nghị vỗ tay, nhưng mà cũng còn sót chưa hết đó. Tôi nói hay không, quý vị mới có tập đọc mà cho nó nhớ từng khúc từng khúc, cho đâu có nhớ hết toàn văn của cái phẩm kinh, phải không? Chưa nhớ toàn văn phẩm kinh này làm sao mà tu, sao chuyện kiếm hiệp ra đâu có gì đọc lần nhớ hay vậy? Phải không? Chuyện phim nó chiếu qua lần có nhớ hết trơn, nhất là chuyện tàu á, mấy bà lớn tuổi chuyện tàu nhớ hết trơn. Còn những người miền Nam á, chuyện Lục Vân Tiên nhớ từ đầu, có nhiều người bà thuộc lòng nữa. Còn mấy bà miền Bắc là chuyện Kiều nhớ từ A đến Z, thuộc lòng cả Kiều luôn. Mà sao kinh pháp qua mình không thuộc? Mấy ông nằm dưới nói thêm coi, chỗ nào sót nói coi, đừng ngại. Không nói tôi nói, tôi nói là tôi ghi cái bản này, cái tên cái câu này lên bản là đạo tràng chưa đọc kinh pháp qua. Quý vị có tích kiện hay đâu, kiện tới Phật tôi lên tôi cũng học Phật tôi nói vậy đó. Ức lắm, bữa hôm nói câu mấy bà ức lắm. Thầy khó quá. Chúng con vậy mà kêu thầy nói không có thọ trì thì con chịu, mà thầy nói có các con không đọc tụng con không chịu. Thôi thì thầy ăn hiếp chúng con á, thì không tụng cũng được đi, vì chúng con không có tụng thường xuyên. Nhưng mà nói chúng con chưa đọc kinh pháp qua thì con ức lắm. Rồi bữa nay cho mấy ông mấy bà ức. Ức nói đi. Mắt chẳng thấy mắt khỏi tầm cái chi, theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại mái đầu qua râm, hét thủng gió ta đã lầm, mắt chẳng thấy mắt khỏi tầm cái chi, kiên mời trì, kiên mời trì, thay mới biết, thay mới biết, chữ to 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 ở trước mắt mà không thấy, đọc mà không thấy, chuyện ta cười chưa, còn thiếu gì nữa? Bây giờ hết tầm không, thôi cho qua đi để quý vị về nghỉ chơi à, cho giờ tôi không giải thích đâu, mà tôi với quý vị có làm giấy cam đoan đây, có luật sư đứng hay là công chứng đứng chứng cái này, mà tôi đứng phía tôi là tôi cũng vẫn nói quý vị chưa đọc kinh hôm qua à, còn quý vị có cãi gì cãi, chúng con đọc kinh hôm qua cũng nhớ hết á, cái phẩm nào cũng nhớ, trong phẩm diệu âm nhớ hết á, thầy nói tức về tuần rồi đọc 4-5 lần, bốn lần thầy phải không nhớ à, thấy chưa, không nhớ thiệt, còn sót. Tôi nói hôm nay vô băng á, rồi tuần sau quý vị tới nói, hoặc là tuần sau quý vị tới khiếu nại vẫn còn sót. Những lời quý vị phát biểu đã ghi vô băng rồi ha, còn sót. Vậy thì nói nữa không? Rồi cho ý kiến nữa thôi, tức mà còn đó cho nói.
Từ cái thấp lên cao đó, từ thô đến đến té cho vi diệu nữa đó thầy.
Cái đó tôi chưa hỏi về ý nghĩa, tôi hỏi trong kinh á. À, một vị Bồ Tát hỏi Đức Phật đó là Bồ Tát Diệu Âm tu cái công đức gì, thì Đức Phật trả lời vỏn vẹn có 2 câu à. Nhưng những câu nào Đức Phật đã nói trước, Đức Phật không lặp lại nữa. Quý vị nhớ cái mẹo chỗ đó. Cho nên quý vị đừng căn cứ 2 cái câu mà quý vị trả lời là quý vị sót ngay. Thấy không? Cái gì Đức Phật nói trước, Đức Phật không lặp lại nữa. À, quý vị hiểu chưa? Hiểu cái mẹo đó chưa? Quý vị chưa hiểu mẹo đọc kinh mà. Quý vị có đọc, chứ nói quý vị không đọc thì thiệt là cũng ức thiệt. Thì vậy tôi như quý vị tôi cũng ức, đi tới đâu tôi cũng theo tôi cãi thôi. Tiền không dám tiền mà cãi à. Nhưng mà ở đây không phải quý vị không có đọc kinh Pháp Hoa, quý vị mới có tập đọc kinh Pháp Hoa thôi. Mới tập đọc, chừng nào thực sự đọc thì đọc đến đâu nhớ đến đó. Cho nên trong phẩm Pháp Sư Công Đức á, thì mới nói là những người đọc Pháp Hoa Kinh công đức như vậy, những người tụng Pháp Hoa Kinh công đức như vậy, những người thọ Pháp Hoa Kinh công đức như vậy. Có 6 hạng người: đọc, tụng, thọ, trì, in sao, viết chép, thuyết giảng và cúng dường à. Thì cái đọc á, là một phần công đức quan trọng. Như vậy thì đất nước chúng ta biết bao nhiêu ngàn người đọc kinh Pháp Hoa, nhất là đọc cái phẩm Phổ Môn á à, đọc cái phẩm Phổ Môn có nhiều vị thuộc lòng nữa mà tôi nói là chưa đọc Pháp Hoa thì tôi sai quá, tôi mang tội quá. Đa phần Việt Nam chúng ta đọc cái phẩm Phổ Môn là cũng tập đọc thôi. Cái thứ hai thì đọc theo cái pháp môn phương tiện thôi, vì các tổ chư tổ với lại quý thầy nói bây giờ cầu an đọc gì, đọc Phổ Môn, môn để chi, để Bồ Tát Quan Âm độ. Cho nên khổ quá ta đọc, đọc rồi cái từ trường nó tiếp được chút nào, cho nên cái sự linh thiêng nó trở về liền. Cho nên rồi bà này truyền ông kia truyền cho chú nọ, thì bắt đầu cái sự màu nhiệm nó, thay vì màu nhiệm nó tía xuống cho mình 1000 tia sáng, 1000 tia hào quang, thì bây giờ mới tía xuống được 2-3 tia hào quang, mình vội mình ôm nó mình khoái rồi. Cho nên cái đọc Pháp Hoa Kinh, đọc Phổ Môn, phẩm Phổ Môn thì đa phần, đa phần đọc là để cho mà tự lợi, để cầu cho cái tha nhân độ mình thôi à. Và khi tự lợi được độ như vậy thì độ một phần ngàn hoặc là 2-3 phần ngàn thôi. Bởi vậy cho nên nó chưa hơi hết cái ý nghĩa của đọc Pháp Hoa Kinh. Rồi chúng ta lầm tưởng là chúng ta đã đọc Pháp Hoa Kinh. Có nhiều người lầm tưởng là tụng Pháp Hoa Kinh, có người lầm tưởng là thọ Pháp Hoa Kinh, có người lầm tưởng là trì Pháp Hoa Kinh, có người lầm tưởng là thuyết giảng Pháp Hoa Kinh, có người lầm tưởng là cúng dường Pháp Hoa Kinh. Nếu thực sự với cái số người đọc tụng thọ trì và đã lầm tưởng mà là họ sự thực á, thì giờ đất nước Việt Nam này không phải như thế này. cái trái đất này không phải như thế này, mà thôi nói rộng qua quá sức thì nói chặt lại, đạo Phật Việt Nam không phải như thế này. Nói chặt lại cái nữa là đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa không phải như thế này, của tổ đình Quan Thế Âm phải thế này. À, chúng ta đều hiểu lầm cả, cho nên bây giờ phải hiểu lại đúng. Đã vậy thì đọc làm sao? Đã, thì bây giờ thời đại khoa học, cho nên nói cái gì phải chứng minh. Mình không hiểu Pháp Hoa Kinh mà mình nói Pháp Hoa Kinh ra, mình gọi là thuyết giảng, có hiểu đâu. Mặc dù Đức Phật nói là Pháp Hoa Kinh, Phật với Phật không thể hiểu được mới hiểu được, còn Bồ Tát thì chưa hiểu được. Đó là cái bí pháp, đó là cái những cái ấn nghĩa, đó là những cái sâu màu bất khả tư nghi, chứ còn một số phải hiểu chứ. Nếu không hiểu thì nàng rồng làm sao thành Phật, phải không? À, chúng tôi nói có chứng minh rõ ràng. Con rồng 8 tuổi kia nó hiểu nó thành Phật, tại sao mình không hiểu? À, ủa, là tự mình không đọc, tự mình không có đọc, tự mình không có tụng, tự mình không có thọ, tự mình không có trì. Và hôm nay để cho xác minh, tôi đem ra làm bài toán trắc nghiệm giữa đại chúng, giữa công chúng, giữa công khai, kể cả trời thần quỷ rồng. À, kể cả nhắc lại 42.000 vị thiên tử đã đắc vô sanh pháp nhẫn, các ông ngài ấy bây giờ mắc bận lo những việc khác hay chăng, cho nên các ông không trở lại để phổ truyền Pháp Hoa Kinh, không thúc nhắc cho cái cõi trần gian này người ta tu Pháp Hoa Kinh, hộ trì cho những ai có cái tâm thành như chúng tôi để thông suốt hiểu rõ Pháp Hoa Kinh. Không hiểu rõ thì không ai ham hết á. À, không hiểu rõ cho nên không ai ham, cho nên hiểu rõ thì ai cũng ham hết. Tại sao người ta ham đá banh à, mà người ta không ham đi nghe kinh? Tại sao? Là vì mỗi con người ai cũng có một cái thời, từ hồi trẻ lớn lên á, khi đi thi tuột cái thời cái là bắt đầu dốt, khi lớn lên về việc tình duyên tuột cái thời trong lúc nào đó, cho nên cái sự lập gia đình nó bả chả. Dạ, khi làm ăn á, nó chặt cái thời đi cái thất bại. Lớn lên đi vào việc đời, bất cứ làm việc gì cái thời cứ nó để nó qua, cái thời nó đến một loáng mà không chụp nó được, cho nên thời nó qua. Bây giờ qua mới ngồi mới bực mình, nghe thấy người ta bói thời à, thấy ta đá banh cũng như bói thời, cái thời nó đến với chân cái cầu thủ đó có một chút loáng thôi à, và cái thời nó vô trong lưới á cũng một loáng thôi. Nếu mà thủ môn á chụp được cái quả bóng đó thì đó là một loáng thôi. Thời nó đến với hàng ngàn người chỉ có một cái thời thôi. Một ngàn người, người nào chụp được thì người đó thắng thời, được thiên hạ công khen. Còn người nào chụp không được á là thất thời, lủi thủi ra đi à, trong túi buồn, trong ấm ức, trong lệ rơi. Vì vậy cho nên đa phần đều ra đi thấp cái thời, ấm ức, lệ rơi à. Cho nên bây giờ đá banh á mới đi coi nhiều, coi là coi cái thời, thời thằng nào được, tại sao nó được. Cái đá hay một lẽ mà chụp banh giỏi không phải là không có công, mà chụp banh giỏi á là một lẽ, mà cái thằng phá bóng á cái thằng đó mới giỏi chứ. Quý vị chưa thấy cái hay của cái sân banh đâu, cái thằng phá bóng á nó thằng nó mới có tài, nó nhắm không ăn nó đá nó phá cho nó tươi, thà rằng nó bị ném biên. Tôi không có coi đá banh nhưng tôi thuộc đá banh hơn quý vị nữa, ở đàng không, vì không phải tôi ghét môn đá banh nhưng mà tôi đã trên cái trình độ đó rồi. Bây giờ thiên hạ ta thích banh tành cho nó, đá cho nó banh tành hết, đá cho banh cửa, banh nhà, banh làng, banh xóm hết. Còn mình đã lên khỏi tầng không khí rồi, mình ở chỉ dưới này mà mình ham đá cho nó banh tành, mà mình nó đâu có cần cái thời đó nữa. Các pháp chúng do cái tâm tạo mà, mình đâu có tạo những cái này nữa, đâu có chen đua buông chen chi nữa mà coi. Chứ sự thật không phải tôi ghét đá banh đâu, nhưng mà tôi ghét cái làm bậy ấy. Thì bằng ngày cũng có đá vậy, thì thôi để sáng trưa mở ra coi. Cứ thích trực tiếp truyền thanh mở suốt đêm la, không ai ngủ hết trọn, chính mình sáng lừ đừ, như con gà nó kia thung. và suốt đêm sáng lừ đừ như gà đúc tung, mà ta đá một tháng trời. Nước người ta đá buổi chiều mát, gió mát lầm lầm, nước mình 2 giờ khuya thức dậy, rồi trực tiếp truyền thanh cả nước giống nhau, anh nào nói mờ hết. Cái này nó không có giặt, chắc có giặt, cái này vô nó lấy hết đi. Nhưng mà sao không có giặt? Mờ hết thì dốt nát đi, dây tiền nó, dây tiền lấy lời mới mốt lấy nhà thôi. Đó cũng hình thức đó chứ. Hình thức của chiến tranh nguội, thấy không? Mình không vô khéo vô tình không thấy cái đó. Riết rồi, trong nhà 5 người mà một tháng ngủ gà ngủ gật thì làm sao làm ăn. Đó thì vậy thôi. Thành ra chính cái chỗ đó, à, chính cái chỗ mà con người ta nó chưa vượt lên khỏi, à, quý vị chưa thấm sâu vào trong cái chỗ liễu ngộ đó, cho nên Đức Phật mới đưa kinh điển ra. Nhưng đưa kinh điển ra là quý vị không ham. Tại sao? Nãy giờ tôi nói cái chuyện đá banh, bây giờ tôi hỏi chuyện kinh điển tại sao? Tại vì cái banh để trước chân ai cũng có thể đá được hết. Đá hay đá dở cũng đá được. Và cái thời đó trước mặt ai cũng có cái thời trôi qua. Còn cái kinh á, cái kinh Pháp Hoa này, quý vị tưởng bộ cái kinh Pháp Hoa là của Bồ Tát. Mình nghe để mình cầu nguyện về hộ cho mình thôi, chứ đâu phải của mình. Mình làm gì mình có cái đá được như cái banh. Phải không? Mình tới đây mình nghe ông thầy ông giảng cho mình là mình làm gì, chức nào mà giảng kinh. À. Phải không? Mình tới đây mình cùng tụng với ông thầy cho mình dễ gì mình chú lễ mình tụng kinh. Còn kinh này đọc mình đọc chơi vậy, cho nên cái này của cái hàng xuất gia, của hàng trí thức. Vì bộ kinh Pháp Hoa này bộ kinh tối thượng thừa, đại thừa, vượt kinh tu cầu thành Phật, là mẹ đế của các kinh. Mình mò vô chí, mình đi cái nào lại bỏ 5 đồng bạc xuống lại 3 lại viên nải chuối lên, thì nhất định ngày mai về mình sẽ bán được lời 10 nải chuối. Vậy thì mình làm chứ còn cái này nó xa rồi, thành Phật còn đâu xa. Cho nên thiên hạ những việc chơi mà họ làm như thiệt, còn chúng ta trong đạo mình việc thiệt mà hình như chơi, nó mơ mơ mộng mộng, mơ mơ màng màng, biết có hay không. Tụng phổ môn rồi được Bồ Tát gia hộ, à, có cũng hơi có, mà biết có phải không biết ha. Từ bữa tôi lên tôi cúng ông Địa, rồi ông Địa ông lên ông phù hộ cho, chưa chắc là Quan Âm Bồ Tát, phải không? Nói đâu có, má quên ông Địa đâu. Bữa má đi ngang qua cái miễu Bà Lê đó, rồi má vái má về má nhớ con, à đó là miễu đó. Vậy phải rồi, thôi thì có gì tôi chỉ đi lên miễu nữa. À, thấy không? Nó mơ mơ màng màng, như hư như thực. Người tín đồ cũng như người tăng lữ dẫn cái đạo Phật đi trong mờ ảo, như trong sương đêm. À, nó nhẹ nhẹ mơ mơ màng màng, nó làm cho người ta nó không có hưng phấn, làm người ta không nắm bắt được. Kể cả một phẩm kinh quan trọng như vậy mà hàng ngàn người có mặt trước mặt chúng tôi đọc không thông, lỗi đó do ai? Chúng ta phải chịu. Không đổ cho ai hết. Không đổ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng không thể đổ Bồ Tát Diệu Âm, cũng không thể đổ cho 42.000 vị thiên tử, cũng không thể đổ cho ai hết, mà lỗi chúng ta. Mà ai chịu trách nhiệm nhiều nhất? Chúng tôi là những người xuất gia. Các thầy tỳ khưu ngồi trước mặt chúng tôi nè, các thầy phải chịu trách nhiệm. Tới cái lớp tuổi các thầy mà các thầy vẫn để cho người ta hiểu kinh một cách mơ mơ màng màng đó, thì các thầy có tội. À, lớp tuổi chúng tôi và bậc thầy của chúng tôi, cha ông của chúng tôi bị đàn áp, bị hàng ngàn năm đô hộ, bị hàng trăm năm nô lệ, bị hàng 50 năm chiến tranh, thì giờ đâu mà nghiên cứu mà tu trì, thì giờ đâu mà chế nhỏ ra để người ta thấy cái ruột cái lõi của Phật giáo, của kinh điển là sự thật, là lẽ sống, là hơi thở, là món ăn, là tiềm năng, là hạnh phúc, là nguồn vui, là nụ cười, là miếng cơm, là miếng mắm, là miếng cá, là miếng thịt, là cái nồi canh. Trong Pháp Hoa Kinh có hết. Nhiều vị bữa nay ăn cá không dám tụng Pháp Hoa Kinh, chính quý vị ăn cá đó, quý vị đang ăn Pháp Hoa Kinh đó. À, không phải là giảng sư Pháp Hoa Kinh mới thuyết Pháp Hoa Kinh, mà một vị giảng sư đã viết, trên một vị thi sĩ đã viết là ngọn cỏ nào, hòn sỏi nào, đóa hoa nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh mà. quý vị đang lắng sâu trong Pháp Hoa Kinh, đang đi trong Pháp Hoa Kinh, đang nhập trong Pháp Hoa Kinh, đang ăn trong Pháp Hoa Kinh, đang ngủ trong Pháp Hoa Kinh, mà lúc nào mình cũng không thấy, tự xa rời Pháp Hoa Kinh, cho nên cuộc đời mình mới điêu tàn như thế này, mới khổ luyện như thế này, con cháu mình nó như thế này. Tại sao chúng ta không bừng ngộ nhỉ? Cho nên trước hơn ai hết, chúng tôi chịu nhận trách nhiệm, và chúng tôi hứa quý vị là sẽ truyền thừa cho những lớp đàn em chúng tôi, những vị xuất gia tự nhận mình là trưởng tử của Như Lai, cúi đầu trước Tam Bảo, phủi cái mái tóc trần tục xuống, cạo bỏ cái râu, những sợi râu trần tục xuống, để khoác lên mình chiếc y ca sa, nhận mình làm trưởng tử Như Lai, là phải làm sao cho nhân loại và muôn loài thấy cái cốt lõi lời Đức Phật trong tất cả các bộ kinh, nhất là bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh hằng ngày nhập đời và sống từng hơi thở theo nó, là không thể thiếu. Cho nên đáng lẽ hôm nay trên bài trên bàn chúng tôi thì tôi sẽ giải cái này, nhưng tôi gác lại để quý vị về đọc. Tuần sau quý vị chuẩn bị cử người đại diện, chúng tôi chỉ cho 3 ý kiến thôi. Quý vị đồng ý bước vô, mời lên trên bàn đây trả lời cho ông Đức Duyên ạ. Bên nam một vị, bên nữ một vị, và nam nữ thanh thiếu niên một vị. 3 ý kiến thôi, lên trên bàn trên micro trả lời đàng hoàng. Là Bồ Tát Diệu Âm trồng sâu cái canh lành gì và được như thế nào mà Đức Thích Ca Mâu Ni phải đích thân mời? Đã. Quý vị đã trả lời hết rồi, nhưng chúng tôi nó còn sót, thì hôm đó chỉ nói cái còn sót mà thôi, chứ không có lặp lại những cái hôm nay đã trả lời. Rồi, nói lần nữa, còn ít nói đi, cho nói, đáng lẽ tới đây cắt đứt không cho nói nữa, rồi. Trong đâu, trì ở đâu? Sao cô biết? Sao cô biết ngài trì trong nội tâm của ngài? Có chỗ nào nói đâu? Ở đây thầy nói là trên bản kinh đã viết bằng chữ A, B, C, D, D rõ ràng trên bản kinh. Quý vị đọc kinh còn sót, cho nên trả lời trên kinh. Sót một câu cũng được, không? Đây đây quý vị, sót một đoạn dài nè. Đó, nghe rõ chưa? Chứ không phải mình suy tư ra. Trả lời bản kinh, đây là đọc, quý vị đọc tụng còn sót trả lời, chưa nắm được, nắm bắt vấn đề. Rồi, bây giờ đến vấn đề, đến cái tiếp theo. Hôm nay thôi việc đó gác lại ha. Bây giờ vấn đề thứ hai, quý vị tập trung tư tưởng để vào thứ hai. Chúng ta chia từng đoạn đoạn, đó là theo phương pháp của thiền học đó, theo phương pháp của Tam Muội đấy, theo phương pháp của chánh định. Việc gì rồi gác đó, đừng nghĩ tới tối nay mai về nhà. Bây giờ tập trung tư tưởng để vào cái đoạn hai. Quý vị cúng dường như vậy là cúng dường làm sao mà lại được đắc như vậy? Cúng dường làm sao mà được đắc như vậy? Cúng dường cho ai? Và cái vị nhận cúng dường đó, cách nào mà làm cho Bồ Tát Diệu Âm đắc như vậy? Để mình biết mà mình cúng dường, để rồi mình cũng đắc như vậy chứ. Cúng dường cho ai? Cúng dường 84.000 bình bát báo và hàng trăm ngàn môn ký nhạc lên Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai, phải vậy không? Rồi, đồng ý. Thì tại sao mà cúng dường lên số bình bát? Tại sao cúng dường ký nhạc? Tại sao cúng dường lên Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai? Câu hỏi, 3 câu hỏi để trước mặt đó, ngồi làm thinh, nghĩ cái đã. Hỏi thêm những câu hỏi khác. Chúng ta học đạo phải có những cái tại sao. Phải có cái nghi vấn, rồi phá được cái nghi tình đó đi, thì chúng ta mới đắc, mới hiểu, mới liễu, mới ngộ và mới chứng đắc. Vậy thì cái phẩm kinh này mình đọc để làm gì? Mình đọc để rồi mình cũng bắt chước Bồ Tát Diệu Âm, cũng cúng dường 84.000 bình bát báo, cúng dường 100.000 môn ký nhạc lên Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai. Bây giờ đây đâu có Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai mà dân bình bát cúng dường? Câu hỏi chấm hỏi. Và 84.000 cái bình bát đó bây giờ mình mua ở đâu? Cái lò sứ Trình Lai Thiêu hay là lò sứ của Thiên Thanh, hay có gửi qua Hồng Kông hay gửi qua Trung Quốc, cũng không có chỗ nào bán đủ 84.000 cái bình bát. Phải vậy không? Mà nếu cho 8.000 bình bát á thì một người mua được, cũng có thể người ta ráng ta làm. Bây giờ ở đây có 1.000 người có mặt đây, mà một người nào đi mua 84.000 cái bình bát đâu mà mua? Mình phải khoa học, phải không? Đặt những câu hỏi rất khoa học. Rồi mua rồi xe đâu chở? Chở về Dương Linh, nếu có Đức Phật thiệt ngồi đó chỗ đâu để? Nếu mà quý vị đem cho chùa Quan Âm là chắc là tôi từ trong chùa tôi lạy ra. À, tôi nói tôi lạy cho con lạy với cha với mẹ dùm, đừng cúng dường chỗ đâu để cho con để. Phải đó đàn ông, một người 84.000 cái bình bát mà bao nhiêu người thì bình bát chỗ đâu mà để chứ? Đó, rồi được một chuyện dẹp quan đó, đặt câu hỏi để đó, gác để đó, đi ngủ đã. Bữa sau dậy về đem kinh Pháp Hoa ra đập tới đoạn đó nữa nó, bây giờ tới cái này mới rắc rối. 100.000 môn ký nhạc, ô trời ơi là trời, chừng 5 môn đó mà nó đã điếc đầu rồi, 100.000 môn nó đánh lên thì còn có nó bưng cái lỗ tai chích, phải không? Chúng tôi nói thiệt chứ không phải tôi nói giỡn quý vị đâu. Như vậy thì quý vị đã đọc kinh Pháp Hoa đâu? Nếu bây giờ đây, tới đây tôi hỏi xong cái tôi niệm Phật thôi, quý vị đi về. Đó là phương pháp giảng hay nhất thế giới. Nhưng mà tôi chưa có đạt được chỗ nhất thế giới. Là vì sao? Là vì quý vị về đêm nay quý vị ấm ức, muốn được. Suốt cả tuần cứ đi tới đi lui hỏi hoài, nói hoài. Trong nhà họ sẽ nói quý vị, trời ơi má mày đi nghe chùa ông thầy ông giảng sao giờ thành điên rồi. Đi lắm nhắm cùng đường hết à. Còn tôi ở đây tôi cũng đi ra đi vô cũng lắm nhắm. Cúng dường á, như vậy là cúng dường làm sao mà lại được đắc như vậy? Cúng dường làm sao mà được đắc như vậy? Cúng dường cho ai? Và cái vị nhận cúng dường đó, cách nào mà làm cho Bồ Tát Diệu Âm đắc như vậy? Để mình biết mà mình cúng dường, để rồi mình cũng đắc như vậy chứ. Cúng dường cho ai? Cúng dường 84.000 bình bát báo và hàng 100.000 môn ký nhạc lên Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai, phải vậy không? Rồi, đồng ý. Thì tại sao mà cúng dường lên số bình bát? Tại sao cúng dường ký nhạc? Tại sao cúng dường lên Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai? Ba dấu hỏi, ba câu hỏi để trước mặt đó, ngồi làm thinh, nghĩ cái đã. Hỏi thêm những câu hỏi khác. Chúng ta học đạo phải có những cái tại sao. À, phải có cái nghi vấn, rồi phá được cái nghi tình đó đi thì chúng ta mới đắc, mới hiểu, mới liễu, mới ngộ và mới chứng đắc. Vậy thì cái phẩm kinh này mình đọc để làm gì? Mình đọc để rồi mình cũng bắt chước Bồ Tát Diệu Âm, cũng cúng dường 84.000 bình bát báo, cúng dường 100.000 môn ký nhạc lên Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai. Bây giờ đây đâu có Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai mà dân bình bát cúng dường? Câu hỏi chấm hỏi. Và 84.000 cái bình bát đó bây giờ mình mua ở đâu? Cái lò sứ Trình Lai Thiêu hay là lò sứ của Thiên Thanh, hay có gửi qua Hồng Kông hay gửi qua Trung Quốc, cũng không có chỗ nào bán đủ 84.000 cái bình bát. Phải vậy không? Mà nếu cho 8.000 bình bát á thì một người mua được, cũng có thể người ta ráng ta làm. Bây giờ ở đây có 1.000 người có mặt đây, mà một người nào đi mua 84.000 cái bình bát đâu mà mua? Mình phải khoa học, phải không? Đặt những câu hỏi rất khoa học. Rồi mua rồi xe đâu chở? Chở về Dương Linh, nếu có Đức Phật thiệt ngồi đó chỗ đâu để? Nếu mà quý vị đem cho chùa Quan Âm là chắc là tôi từ trong chùa tôi lạy ra. À, con nói tôi lại cho con lại với cha với mẹ dùm, đừng cúng dường chỗ đâu cho con để. Rồi đó bạn không, một người 84.000 cái bình bát mà bao nhiêu người thì bình bát chỗ đâu mà để chứ. Đó rồi được một chuyện dẹp quan đó, đặt cho hỏi để đó, gác để đó, đi ngủ đã. Bữa sau dậy về đem kinh Pháp Hoa ra đập tới đoạn đó nữa, nên nữa nó bây giờ tới cái này mới đắt thôi, 100.000 môn ký nhạc. Ô trời ơi là trời, chừng 5 môn đó mà nó đã điếc đầu rồi, 100.000 môn nó đánh lên thì còn có nó bưng cái lỗ tai chết, phải không? Chúng tôi nói thiệt chứ không phải tôi nói giỡn quý vị đâu. Như vậy thì quý vị đã đọc kinh Pháp Hoa đâu. Nếu bây giờ đây, tới đây tôi hỏi thăm cái tôi niệm Phật thôi quý vị đi về, đó là phương pháp giảng hay nhất nhất thế giới. Nhưng mà tôi chưa có đạt được chỗ nhất thế giới là vì sao? Là vì quý vị về đêm nay quý vị ấm ức không được, suốt cả tuần cứ đi tới đi lui hỏi hoài, nói hoài. Trong nhà họ sẽ nói quý vị, trời ơi má mày đi nghe chùa ông thầy ông giáng sao giờ thành điên rồi. Đi lắm nhắm cùng đường hết à. Còn tôi ở đây tôi cũng đi ra đi vô cũng lắm nhắm cái mấy bà giờ bắt phải nói thầy mình điên không. Cho nên chưa đạt cái chỗ thứ nhất thế giới, đành phải he he ra một chút cho quý vị hiểu sơ thôi. Còn muốn hiểu kỹ á thì phải tu kìa, phải liễu ngộ kìa, phải hiểu biết kìa, phải kiên kìa, phải trì kìa. À, kiên trì, trì kiến rồi nhưng mà phải chứng đắc nữa kìa. À, bây giờ việc thứ hai chúng ta gác lại, bây giờ qua cái vấn đề thứ ba là giải tỏa phần nào cái câu hỏi hóc búa vừa rồi mà chúng ta đã đặt ra. Đặt ra chế nó ra thành sự thật để ngay ra trước mặt và hiểu rõ bằng sự thật thì chúng ta mới tu Pháp Hoa Kinh. Bây giờ trước khi vào cái giải mã này thì chúng ta cũng đặt câu hỏi nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Bồ Tát Diệu Âm đã từng dâng bình bát báo và ký nhạc cúng dường. Cúng dường ai? Xin trả lời, cúng dường Đức Phật. Ok. Hả? Vâng gì? Đức Phật Văn Lôi Âm, Âm Vương Như Lai. Đức Phật Văn Lôi Âm Vương. Văn Lôi Âm Vương 4 chữ. Còn chữ Đức Phật 2 chữ trước là 6, chữ Như Lai 2 chữ sau là 8. Gác 4 cái chữ kia lại, viết 4 cái chữ lớn trên bảng: Văn Lôi Âm Vương. Văn Lôi Âm Vương cúng dường Đức Phật. Văn Lôi Âm Vương cúng dường Đức Phật. Văn Lôi Âm Vương. Đọc như điên vậy đó. Đọc chừng nào cái chữ đó nó tự nhiên mình nhắm mắt vào trong đầu nó bay ra Văn Lôi Âm Vương vậy gà. Quý vị hiểu chưa? Đó là phần hình thức cho nó thuộc đã chứ. Bây giờ mới chẽ ra Đức Phật tại sao có chữ vương. Chữ vương trong duy tức học của Phật giáo nó là gì? Chữ vương trong Phật giáo là nó đứng về là tâm. À, tâm là vua, mà ý là thủ tướng, là tế tướng. Cho nên ở đây là cúng dường đến cái chỗ chân tâm. Cái chữ Như Lai ở sau là giải thoát, là chân. À, và chữ vương đi theo, đi theo với chữ Như Lai thì là tâm Phật, là về tâm rồi, không còn ở ý nữa. À, cái phẩm này nó mở đề cho những phẩm sau. Cho nên trong những cái chứng đắc tam muội của Bồ Tát Diệu Âm, trong đó có Diệu Trang Nghiêm Vương tam muội, Tịnh Đức tam muội, Tịnh Tạng tam muội, thấy không? Ừ. Quý vị chưa tới cái phẩm Diệu Trang Nghiêm mà tới phẩm này đã mở đề rồi. Vậy thì trước khi mình giải cái chuyện nghĩa chữ vương và mình hiểu vâng rồi, vậy thì ai tu cho nó trở về với cái tâm thanh tịnh thì mới có thể cúng dường cái này được. Ai tu có cái tâm thanh tịnh, tới cái tâm thanh tịnh thì mới có kỹ nhạc. Ai tu tới cái tâm thanh tịnh thì mới có 84.000 cái bình bát báo, và mới nhận lãnh 84.000 bình bát báo. Rồi chữ vương để qua một bên tạm, để đó. Quý vị hiểu chữ vương chưa? Chưa hiểu tôi nói nữa, hiểu chưa? Quý vị có ông vua đó không? Quý vị đem cái ông vua đó cho tôi coi chút được không? Sao vậy? Sao vậy? Vậy thì ai có cái ông vua đó? Ai cũng có, mà ai cũng chưa thể hiện ra được, phải vậy không? Bây giờ chúng ta đang sống nhiều về ý, chúng ta đang sống nhiều về mắt, chúng ta đang sống nhiều về miệng. Người nào giỏi lắm thì sống cho tới thích, tới vô thích. Người nào nữa thì sống tới trí. Người nào nữa sống tới tuệ. Người nào nữa sống tới giác. Người nào nữa sống tới vô thượng. Người nào nữa tới chánh đẳng. Chừng nào lên tới chánh giác, tới cái tâm vương đó kìa, thì mới nhận cái của cúng dường này. Cho nên mình muốn cúng dường á, thì phải hướng tới cái chỗ tuyệt vời đó. Cho nên trong mùa an cư kiết hạ này, muốn cúng dường thì tới cái chỗ nào ta tu hành mới cúng. Họ tu cái tâm thiệt á, cái tâm á này mình cúng, mà họ còn tu cái ý á là mình không cúng. Tâm thế nào là tâm? Vật theo tâm là chánh, tâm theo vật là tà. Ông thầy nào mà tới nhà quý vị đó mà hỏi xin cái này xin cái kia đó, thì mời ông ra đóng cửa lại, lấy chổi quét, quét cái dấu chân ông đi. Tôi cúng cái nhiêu tôi cúng, thầy ông lên tới nhà tôi xin, xin chồng tôi nghe là phiền, xin vợ tôi nghe là phiền, của tín thí đằng na, của tam bảo là chung, thầy chỉ gợi ý chúng tôi mới cúng nhiều cúng, cúng thêm nữa đi con. Thầy tôi con thường nghe vậy đó. Có tôi đi với một con thầy nói thì tôi cứng mình đó, mắc cỡ, nghĩa là tôi ít mắc cỡ lắm, mà lần đó tôi mắc cỡ, cúng thêm đi con, cúng thêm cho có phước. Thầy đang thiếu mà, thầy mà thiếu, thiếu dục tri túc mà thiếu cái gì? Cho nên vật theo tâm á là chánh, mà tâm á theo vật là tà. Dù là có là hiện hữu á, vị đó có là hòa thượng cũng vẫn là quỷ ma. À, tâm nó còn đuổi theo vật, chạy theo vật chết, là đó là tà. Vậy thì không có chân tâm. Còn tự nhiên yên lặng như vậy mà những vật chất nó cứ đến, à, cái gì đến nó đến mà, đó thì đó là chánh. Mình tìm những nơi chân chánh mà mình cúng dường, mình cúng bình bát báo, mình cúng kỹ nhạc, cúng vào cái chữ vương đó, thì nó mới có công đức, tạo cái công đức cho ngàn đời sau, trăm đời sau, những đời gần đây và những đời sau của mình và con cháu mình, cũng như hiện tại của chính mình. Mình nói chữ vương cái đã. Rồi còn ba chữ nữa, bây giờ ngủ đã, đi chơi đã, có lẽ bây giờ chúng ta niệm Phật đi về rồi bữa khác tới giảng ba chữ nữa được không, hay là giảng thêm chữ nữa rồi vậy? Quý vị muốn cái nào? Có nhiều đạo hữu à, cũng hơi tham tham, giảng hết ba chữ nữa đi thầy. Thì giảng hay giảng, nó là gì theo chiều theo ý quý vị đó, cái giảng chữ nữa thôi. Vân lôi âm à, bây giờ chữ âm dĩ nhiên là âm thanh rồi à, chữ vân là mây rồi, chữ lôi là sấm sét rồi. Vậy thì mình kiếm cái ông Phật nào hay ông thầy nào đó mà có cái âm thanh sấm sét giống như cái vần mây mình cúng hay sao? Có vậy không? Hay sao? Cái tới đó tôi bí rồi đó, quý vị giải giùm tôi cho tôi bí rồi đó. Nói đây. Sao? Chỗ này khó chứ. Rõ ràng chữ nghĩa vân á là mây. Có còn chạy đằng nào, không có giải cách nào hết á. Lôi á là sấm sét. Âm á là âm thanh, âm thanh sấm sét như thiên lôi. Như vậy là mình chờ khi nào sấm sét mình đi cúng à, thì mới có văn lôi âm vương chứ, văn lôi âm chứ à, hay sao?
Tôi để quý vị à, đáng lẽ ở đây có chương trình văn nghệ thì xen vào ngâm thơ hay hát cái này, rồi sau là mình tiếp tục hay. Hôm nay em có chuẩn bị từ bữa khác đi.
Đáng lẽ để đây cho quý vị nghỉ,
rồi ta mới mở thêm thì quý vị mới nhớ. Đó là cái phương pháp sư phạm nói vậy đó. hoặc là để quý vị đi về đi, ấm ức cái trong lòng á, tới bữa thao giảng á quý vị mới vào được. Còn nếu không á thì quý vị không vào được. Bây giờ thôi đi, cái phương pháp sư phạm kêu khác. Bây giờ quý vị cùng với chúng tôi đọc Om Lam Om Tỳ Lâm 3 lần để cho nó ra cái hơi trong người bớt đi. Rồi chúng ta nghe. Rồi quý vị ngồi thẳng lưng đọc 3 lần. Om Lam Om Tỳ Lâm. Rồi, cảm ơn quý vị ngồi thoải mái như thường. Đó, âm đó, phải không? Phải âm đó không? Xin thưa quý vị, mặc dù mới tới cái phẩm diệu âm, nhưng cái ý nó đã bỏ qua phẩm quán thế âm rồi. Cho nên kinh Pháp Hoa mà đi một phẩm nào đó, thì nó không liễu nghĩa được Pháp Hoa đâu. Cái này nó chằng chịt với cái kia nó quyện lẫn với cái nọ. Phải hiểu toàn bộ Pháp Hoa Kinh, sau đó mình mới lựa ra một cái pháp nào trong bộ kinh này mình tu. Còn khi hiểu, khi giảng, khi biết là phải toàn bộ. Bởi vì cái này nó liên quan cái kia. Trong phẩm Phổ Môn, chắc chắn quý vị có mặt ở đây, quý vị đa phần, tôi nói chữ đa phần, là quý vị đều thuộc hai cái câu bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây. Bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây. Sấm và mây, cái chữ sấm nó nằm ở câu nào, chữ mây nó nằm ở câu nào đó, thì chữ văn lôi là nó như vậy đó. Quý vị hiểu chưa? Niệm Phật đi về được chưa? Hay nói nữa, có người nói mới he cho hiểu rõ thì nói thêm xíu xíu nữa thôi được. Cái đức Phật này, cái đức Phật mà mình cúng dường đó, đủ cả tâm tâm bi và ý từ. Tâm bi răng như sấm, mây cái chữ văn á là đã nói chỉ cái tâm bi, từ ý. Không có cái bản này, cái bản tôi viết cái chỗ đó mấy gì vậy nhá. Về nhà viết, lấy con vợ viết lên. Từ ý, ha, diệu, dường mây. Cho nên chữ văn đó, nó còn ôm theo luôn chữ diệu luôn. Ha. Cho nên gọi là diệu âm. Cái Đức Phật này là Đức Phật diệu âm rồi. Cho nên mới dạy cho ông Bồ Tát này mới có diệu âm chứ. Đức Phật không diệu âm, thì làm sao dạy ông Bồ Tát diệu âm? Ha. Đức Phật văn lôi âm, vương Như Lai, phải không? Mà văn lôi thì bây giờ mình mới đọc cái câu, hai cái câu tâm bi răng như sấm, sấm tức là tâm bi, dường từ ý diệu dường mây. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tu cả tâm bi và cả ý từ. Bà này mẹ nào mà đánh con á một sáng một roi cho nó đi học, thì bà mẹ đó là bà mẹ sử dụng với con mình bằng cái tâm bi. Nhưng cứ như thế đánh hoài nó chết sao? Phải không? Lâu lâu cũng phải dỗ nó cái chứ. Cho nên bà mẹ nào mỗi sáng cho nó ít trăm bạc để cho nó mua xôi nó ăn, dụ phỉnh nó, ngọt ngào nó, cho nó đi học, thì bà đó là sống theo từ ý. Mỗi bà mẹ, mỗi ông cha phải sống theo đủ cái tâm bi và cái ý từ. Mỗi người Phật tử, nam cũng như nữ, bước chân vào đời, đối với đời phải có tâm y, bi và ý từ. Mỗi vị tỳ khưu, mỗi vị tỳ khưu ni bước vào dòng đời để độ đời phải có cái tâm bi và phải có đủ ý từ. Từ trước nay chính tôi cũng làm lầm lẫn cái này. Chúng tôi nên đi tu là cứ nhắm mắt liêm diêm và đừng bao giờ rầy ai hết ấy. Đừng nói nặng ai hết ấy. Cứ nhắm mắt liêm diêm cái diện mô Phật hết ấy. Đó mới là đạo đức. Đạo đức mới có cái ý từ thôi, mà không có cái tâm bi. Cho nên phải đủ là văn lôi âm. Cho nên tôi tới cái ông hòa thượng nào mà liêm diêm tôi không có cúng. À, là vì ngày đó mới có ý tự à, chứ không có tâm bi. Tâm bi phải mở mắt nhìn tôi và phải dạy tôi à. Thì em bữa lúc này tôi nói cho nghe, phải ráng nghe như vậy, không mà tôi dạy đó thì tôi mới cúng nữa. Mà ông nào dạy hoài tôi cũng cúng nữa. À, phải thương tôi chút chứ. À, cho nên chúng ta sống với phẩm diệu âm là sống đủ đức tính, tâm bi và ý từ. Tâm bi là phải răng như sấm. À, ý từ là cái diệu giường mây. Ở đây chúng ta chưa có ý từ, cái đạo tràng mình chưa có ý từ. Tâm bi thì cũng có thể có, nhưng cái ý từ nó hiện ra đâu? Ý từ nó hiện ra miệng. Miệng mà miệng phải nói hàng trăm ngàn câu kỹ nhạc kia. À, bữa tôi ngồi đây có mấy đứa học trò cô hòa thượng thiền chú, nó dẫn đứa bé đi vô, đứa bé nhà quê nó biết, nó thấy nền láng quá nó lăn nó chạy. À, một cô ngồi trong văn phòng ê nói à, làm bà mẹ đó bà Quyêu đập đập đứng lại bỏ chạy ra dẫn đứa nhỏ mà xin lỗi lia lịa rồi buồn hết sức. Cái đó không phải diệu âm. Cho nên ở đây bây giờ chúng ta bắt đầu sống trở lại Pháp Hoa Kinh. Đạo tràng Pháp Hoa Kinh áp dụng tất cả những gì Pháp Hoa Kinh. Quý vị không thể đem cuốn kinh Pháp Hoa ra gọi là Pháp Hoa Kinh đâu nha. Từ việc lớn tới việc nhỏ, ở nhà quý vị cưỡng cái tàu quánh mà cái học máu. À, hung dữ vậy. Cái đó nó khờ cho, nếu mà nó khôn nó này nè, bà quánh tôi thử cái học máu không? Dễ học. À, trong cái thằng dữ nó cho hổn nó nói vậy. Mày thật thách không? Không phải thách mà bà đi chùa sao bà nói dữ à? Mày còn nói ta đi chùa nữa. Thành hai mẹ con ẩu đả trong nhà. Vậy mà tụng Pháp Hoa Kinh cái gì? Thiếu gì lời nói. Tụng Pháp Hoa Kinh, tụng diệu âm là để cái diệu âm nó vô trong nhà. À, mới hôm qua đây có một cô Phật tử, tôi nó mệt, nó giờ hôm nay nó đi làm việc quá sức, nó sẽ hôm nay nằm. Cô lại con đây. Thầy ơi, vừa rồi con đau, cái anh trai cầm con lại cứ nói ê, tôi nói bà đừng có ăn chay nữa nha, cứ dẫn cái nữa khuya dậy tụng kinh nữa. À, bây giờ đau à, tôi bỏ, tôi không có nuôi đâu, tôi không có lo đâu. Cái con nói sao thầy biết không? Tôi nói cả cha tôi ai không nuôi. Cái anh cha nó lại, nó dỗ con hả thầy. Thầy khen không? Hay không? Con dùng tâm bi đó chứ. Tôi nói con ơi, có ngày con mất chồng ấy. Ơ, sao vậy thầy? Bởi anh ta thương con, chồng con thương con, cho nên mới nói những cái lời như vậy. Con phải dùng cái câu nào con trả lời lại chứ. Tại sao con hét người ta? Diệu âm đâu? Học Pháp Hoa Kinh mà nó học trò thầy, đạo tràng Pháp Hoa như vậy á. Thầy giúp đạo lắm, ta đi tên chỗ khác ta nằm. Thôi thôi thầy nói hết cho con nghe đi mà tội à. Tại sao có ngày con mất chồng? Tôi nói có gì đâu. Cái hồi đó cái nó ngồi nó nghĩ nó đem hết nhiệt tình cho con rồi. Mà con nạt dội nó ra cái ngồi nó nghĩ nó buồn. À nó buồn cái nó vô nó ngồi nó buồn cái nó uống rượu. Hoặc nó uống nước cũng được, nó ngồi nghỉ. Cái nó nhớ hồi chiều hôm qua có con nhỏ nó theo nó nói ngọt quá. Rồi thì kiếm nhỏ đi chơi cho nó khoai lãng. Tới con nhỏ nó cởm mất thôi, mất chồng thôi. Ô chết rồi vậy là sao thầy? Tôi nói đâu có biết. Về lật phẩm diệu âm ra đặt đi. Diệu âm con à. Diệu mà. Con chưa diệu làm sao có pháp? Thấy không? Chưa có diệu pháp làm sao con nhập đời nào? Làm sao con liên qua được nào? Làm sao con có thành bông sen mà không nhiễm trần nào? Làm sao con có hương thơm cho đời nào? Làm sao con có nhụy đẹp cho đời nào? Làm sao con có cái hộp sen cho đời nào? Con thiệt là đứa học trò vô dụng. Từ nay đừng kêu ta bằng thầy nữa nha. Đừng tới nói gì ta nữa. Nãy giờ chiếm ta hết 2-3 phút rồi đấy. Thế con lại thầy từ nay con xin sám hối. À được nha. Bữa nào ta kêu ông chồng lên hỏi thử còn nạt vậy nữa không chứ. Đừng có ý mình tu rồi mình nạt chồng nạt con. Thầy nó có dạy như vậy. Pháp Hoa Kinh đó. Quý vị nha. Vậy thì có ai không cần Pháp Hoa Kinh để áp dụng vào dòng đời không? Có ông chồng nào mình nỡ cấm cho vợ mình không học Pháp Hoa Kinh hay không? Cái Pháp Hoa Kinh có một số người chỉ là quỷ bán đạo Phật, quỷ bán Pháp Hoa Kinh, quỷ bán giảng sư Pháp Hoa Kinh mà thôi. Nó sâu sắc, nó tế nhị, lúc nào cũng trái cái tâm bi ra và trái cái ý từ ra. Tâm bi răng như sấm. chứ không phải răng như búa. Quý vị hiểu không? Còn quý vị răng con là răng như búa mà. Răng như sấm khác, răng như búa khác. Răng như sấm đó, cho nên nó mới làm cho tan mây, mới rưới cam lồ pháp vị xuống để mới diệt trừ được phiền não. Đời đầy phiền não, ta phiền não và người phiền não. Cớ sao ta không cái tâm bi ra, ta không cái ý từ ra, ta không dùng cái tâm bi đó làm cho tan cái vần mây từ kia, và bằng cái từ trở thành nước cam lộ ngọt ngon mà rải xuống trần gian, để cho thiên hạ được đựng nhường cái giọt mưa phát, nhường đượm được cái ý từ, nhường đượm được cái tâm bi. Thấy không? Nếu chúng ta ai cũng làm như vậy, tôi tin rằng cất chùa gấp 1000 lần này, và người ta phải đổ tiền ta đầu tư ta cất chùa. Bởi vì đổ tiền làm cái sân vận động á, một năm á có thu một lần ấy, quốc tế 9-10 năm á thu một lần đấy. Còn chùa ngày nào người ta cũng tới ta cúng tiền vô. Cho nên đầu tư trên chùa, những nhà thương mại, những nhà tư bán, những nhà du lịch, những nhà kêu là kinh tế, ta phải bỏ tiền ta làm chùa nhiều hơn nữa. Là nếu chúng ta là những kêu là cái đá banh gọi gì là vận động viên ha, mỗi người là một vận động viên, đá cái banh sao cho nó trúng, bắt cái banh sao cho nó trúng, phá cái phiền não cho nó tan, phá cái đối phục cái đối thủ nó tới nó xâm nhập mình trong cái phiền não nhà mình, đá cho nó bung ra, phá lớp banh cho tan ha. Mỗi vị là một cầu thủ quốc tế thì chùa đâu có lơ thơ vắng tanh như chùa Bà Đánh. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục tu như những dòng thời gian đã qua thì tôi nghĩ mỗi ngày chùa mỗi cần vắng bóng. Bởi vì mình không liễu ngộ được cái chỗ tâm từ và ý bi. Bi là sao? Từ là sao? Từ là luôn luôn giữ điều vui, mà bi là thường xuyên làm cho người ta hết khổ, xua tan cái nỗi khổ. Chứ không phải bi mà ngồi đó là bi lụy, khóc lóc, buồn than. Nhà người ta đang đám ma, mình tới mình cũng phụ với người ta, mình cùng nhau khóc, thì đó không phải là bi mà đó là bi lụy, còn làm cho nó hại thêm. Cho nên nhà người ta có đám ma, mình tới mình nói những lời an ủi, mình giúp đỡ họ để giải quyết đám ma, và mình dùng cái trí tuệ để mình thấy bây giờ mình có khóc thì cái người này cũng đã chết rồi, phải không? Và mình khuyên cho cái người nhà, bây giờ anh chị có khóc thì cháu nó cũng chết rồi, khóc làm gì nữa chứ, tính lại để rồi mình còn lo cầu nguyện cái phần hồn của nó chứ, cái thần thức của nó chứ, khóc là cái gì Và bỗng nhiên hôm đó mình trở thành ra một cái ánh sáng từ bi trong cái nhà đó. Nhà đó đang tối tăm mù mịt, đang một vầng mây buồn che phủ kín hết, không còn chỗ nào, sự ám đạm nó đang dập dồn. Sự có mặt của mình là một chiến sĩ tình thương, là một đệ tử Bồ Tát Quán Thế Âm, là một đệ tử của Bồ Tát Diệu Âm, nên nó là một ánh sáng mang tới đó văng lôi âm vương Như Lai, mang tới đó làm sao đánh bạc để họ đừng khóc nữa. Đủ khả năng là bạc cái khổ, bi năng bạc khổ. Quý vị đã bạc khổ cho ai được chưa? Chính mình chưa bạc được khổ cho mình mà, chưa bạc được khổ cho gia đình mình mà, vợ chưa bạc khổ cho chồng mà, chồng chưa bạc khổ cho vợ mà. Như câu chuyện nãy tôi nói, người chồng khổ sợ người vợ bệnh nặng, mà nhiều lần muốn nói không dám nói, tu hành sao nói, nó mang tội sao. Hôm nay thừa cơ hội, thấy không? Thừa cơ hội vợ bệnh cho nên lên nói là vì quá thương vợ. Tôi nói em vậy mà, em thức khuya và em ăn chay kiểu này thì chết thôi, bên nay bệnh anh không có nuôi nữa đâu thấy không? Tự nhiên quạt lại một cái không bẹt. Khi người chồng nói như vậy, mình làm sao mình bạc cái điều khổ cho người chồng đi chứ. Anh yên trí đi, em chỉ trong mặt xoàn thôi, vì chiều em về em tắm sớm, để rồi nếu cần thì anh cho em cái ít đồ xong đi mua dùm cho ít viên thuốc cảm, nấu cho em chăm cháu cảm hết thôi. Còn tu không phải vậy đâu, em đừng có nói, anh đừng có nói vậy, nên này khác này kia bạc cái khổ ông. Ông nên khổ trong tâm ông cả hàng tuần, hai ba tuần, hai ba tháng. Khổ từ năm Tết tới giờ. Vợ đi chùa về cứ nửa khuya thức dậy ngồi, khổ lắm. Đang khổ trong lòng mà mình nó không gỡ khổ, mình vô trên cái còn khổ thêm nữa. Thành ra làm sao là từ bi? Người khổ trước nhất là chồng mình trước, phải vậy không? À, cho nên làm sao kinh Pháp Hoa trở thành sự thật, ai cũng cần nó như những nhà toán học cần công thức, như những người đi biển cần hải đồ, như những người khát nước cần nước. Đời cần Pháp Hoa Kinh hơn lúc nào hết, đời đang khao khát Pháp Hoa Kinh hơn lúc nào hết. Hỡi những người chiến sĩ tình thương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy mang cái bí pháp Pháp Hoa Kinh, hãy mang những giọt nước từ bi, những cái tâm từ, những cái tâm bi và những cái ý từ bằng âm thanh vi diệu đưa vào cho dòng đời. Từ hôm nay quý vị hãy nói những lời nói nào dịu dàng nhất, hãy nghĩ những cái gì dịu dàng nhất. Và dịu dàng không có nghĩa là nhu nhược, là ủy mị, là ương hèn, là cầu cạnh, là lạy vạ, là van xin, là nịnh nọt. Quý vị nhớ cho, nếu đi như vậy thì sai với cái chữ sấm, trái với chữ lôi, vân lôi. Cái âm này như sấm mà. Quý vị nhớ chưa? Mà cái âm này nó phát xuất từ tâm, cho nên không phải phát xuất từ ý, bởi vì chữ vương. Cho nên vân lôi âm vương thì dùng chữ vương trước. Vương là tâm. Từ tâm ra một cái mạnh đại hùng đại lực. Vân lôi âm thì bây giờ dùng chữ vương, thì vương trước là cái tâm, cái chân tâm, cái tâm thanh tịnh. Mình chưa tới về với chân tâm thì cái tâm mình thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì trước khi muốn nói gì lắng lòng yên lặng lại, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mình mới nói. Lời nói đó đã kỹ đã chín thì lời nói đó là lời nói phát xuất từ tâm. Còn chưa kịp suy nghĩ, mới vừa nghe nói cái trả lời liền, như chị vợ nãy trả lời cho anh chồng đó, là lời nói đó từ miệng. Nếu có nó từ ý giận, ý giận ông chồng nói như vậy, mình giận nói là trả lời liền. Cho nên những nhà hiền triết, những nhà bác học, những nhà đạo học, ta muốn nói gì, khi nghe người ta nói rồi, ta lắng một ít nhất là 10 cái tích tắc ta mới trả lời. Còn những nhà buôn, những nhà kinh tế, những nhà thương trường, hoặc là những người bình dân, những người trong cái nhóm bình thường, thì nghe nói cái trả lời liền. Khi nghe người ta nói trả lời liền mà chưa suy nghĩ thì cái câu trả lời nó từ ý, chứ nó chưa có từ tâm. Cái gì hiểu chưa? Hiểu là chữ âm và chữ vương. Cho nên bây giờ ta trả lời chữ âm và chữ vương. Lời nói ta phải phát xuất từ vương, cho lời nói chúng ta không phát xuất từ tế tướng. Lời nói ta phát xuất từ tâm, chứ không phải lời nói phát xuất từ ý. Quý vị nhớ chưa nào? Nhớ không? Quý vị có khi nào mà quý vị gặp hỏi ông vua, hay hỏi ông chủ tịch nước, hay ông tổng bí thư, báo chí thường phỏng vấn, có khi nào nói liền đâu? Không khi nào trả lời liền. Ta vậy ta mới làm vua chứ, vậy ta mới làm chủ tịch chứ, vậy ta mới làm tổng thống chứ, vậy ta mới làm tổng bí thư chứ, thấy không? Còn những người ví dụ như công ty hay là trưởng cửa hàng, mấy cái ông mà chú vườn, thấy báo chí hoặc là đài truyền hình tới, chìa cái micro vô hỏi cái nói liền. Cái vườn anh ấy trồng năm nào? Dạ trồng nay 7 năm rồi. Anh thu được nhiêu? Một năm được 15 triệu. Trả lời liền không cần nghĩ. Mà trả lời buồn cười. Có một cái mẫu đất mà là có mẫu mà trồng 400 cây mãng cầu chim. Biết trồng đâu, cây ở trồng đâu nữa, mà cây bao nhiêu, cây cách nhau 10 thước. Rồi cái ông truyền hình ông cũng vội vàng, ông cũng tóm kết lại, ông cũng nói lại, ông nói gì lợi quá.
Cái ông truyền hình đó cũng chưa tới là tâm vương, ông chưa nhập tâm để ông nói ra, mà nhất là ông vườn đó, trên đó nó có, nó tự ý hỏi đâu nói đó.
Cho nên quý vị từ nay không được mở miệng ra khi chưa suy nghĩ, chưa tư duy, chưa văn chưa tu, mà tu chưa sửa đã nói ra là lời nói đã cố ý, chứ chưa phải là của tâm. Quý vị nhớ chưa nào? À, cho nên vương và âm, rồi bây giờ tới văn và lôi. Văn lôi thì chữ lôi trước. À, mình đọc qua từ đằng này đọc qua, nhưng ghi dán giải đằng này lại. Văn lôi, âm vương. Bây giờ vương âm rồi, bây giờ giờ lôi. Lôi là phải bi trước, từ sau. Mình đọc hai chữ từ bi, nhưng mà khi mình sử dụng là bi từ. Văn lôi, mình khi áp dụng là lôi âm. À, hình như là trong truyện Tây Du có cái chùa là lôi âm không? À, đã không? Lôi âm. Tới cái chùa lôi âm mới có kinh mà, mới thỉnh kinh tại chùa lôi âm. Bây giờ quý vị vào kinh đó, quý vị thấy cái Tây Du của Ngô Thọ Ăn hay rồi đó. Chứ không có cái chùa âm lôi, cái chùa lôi âm. Lôi trước, cái chùa bi trước. Bi á, không có bi thì không có từ. Mặc dù là có mây đó, mây nó có trước, sấm nó có sau, nhưng khi sử dụng là sấm trước rồi mây sau rồi mới mưa sau nữa, hiểu chưa? Cho nên phải tất cả sự việc gì trái ra nhìn là phải nhìn cái bằng bi tâm trước. À, bi là phải bạc khổ trước, bạc được khổ rồi mới trái ý từ lên sau, mở lời nói sau, mình nghĩ trước rồi mình mới nói sau, trái cái tâm bi ra trước nói sau, thì cái câu nói đó nó không lầm lạc. Và khi câu nói đó ra là đầy sự hấp dẫn, khi câu nói ra là đủ từ trường và người nghe cảm tình liền. Nhà ngoại giao đại tài nào cũng phải học phương pháp này. Cho nên trái cái bi ra trước, bi tâm ra trước, bi năng bạc khổ ra trước, đại hùng đại lực ra trước, rồi mới đại từ bi. Quý vị nhớ chưa? Tôi nhắc đi, nhân lại nó đi bằng cách này cách khác để quý vị nhớ. Cố gắng nhớ mà sống đúng theo những lời Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa, nhất là trong phẩm diệu âm. Ai cũng có cái âm thanh vi diệu cả, nhưng mà nếu không khéo á, quý vị sẽ trở thành nhóng nhéo. Không? Chúng tôi dạy quý vị là diệu âm, chứ chúng tôi không dạy quý vị nhóng nhéo. Không?
Anh ơi, chiều nay em đi nghe hay hết trước kia. Nhóng nhéo là nhéo nhẹt, nghe nó ghét.
Phải không? Có ghét không? Ông chồng đây, trời ơi bà bữa nay sao sửa giọng ngang vậy bà?
Thầy ông dạy em là diệu âm nó không biết là sao.
Thì chết rồi, diệu âm kêu đó là chết rồi. Ai dạy quý vị nhõng nhẽo vậy? Chẳng những nhõng nhẽo mà chả chết nữa.
À, cho nên văn lôi âm, vương Như Lai thì là vương. À, rồi mới tới âm, rồi mới tới lôi. À, mà tới văn. Khi tâm đã trái rồi thì ý từ liền theo, ý từ theo rồi thì bắt đầu phát âm. À, bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây, diệu dường mây mới rưới cam lồ pháp vũ, mới diệt trừ được cái phiền não diệm. À, mới trừ được tất cả những cái phiền não đó đang khổ ngặt chúng ta. Và 84.000 bình bát báo là thế nào, kỹ nhạc là thế nào, thôi thì chúng ta để tuần sau, vì ở đây cũng không nhất thiết là phải dán cho đầy đủ từng chữ từng câu. Chỗ nào cần thiết có phẩm công có kinh thì chúng ta tích ra để mà dán cho nó liễu ngộ, mục đích là để cho quý vị tu. Chúng tôi mong rằng sau khi nghe được cái phẩm kinh này rồi, quý vị cố gắng liễu ngộ và về cố gắng áp dụng. Tôi tin chắc rằng sự kết quả nó sẽ đến với chúng ta một cách phi thường, nhưng mà nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nếu dễ thì ai cũng tu được hết. À, nhưng mà dễ chứ không phải khó, bởi vì trong chúng ta ai cũng có thể tu được, miễn là chúng ta có chí, chúng ta có nguyện, chúng ta một lòng nhất quyết là phải đạt cho bằng được. Vì đạt được á, không những lợi riêng cho mình mà còn lợi cho gia đình mình, bà con chòm xóm mình, đất nước xã hội mình, loài người và muôn loài vạn vật chung quanh chúng ta, ai ai cũng đều lợi ích cả. Phật pháp từ đó mở mang rộng thêm, mỗi người như một hạt giống, để cái giống đó nó nứt lên, nó truyền bá sâu xa ra. Một bà mẹ trong gia đình, một ông cha trong gia đình, một người anh chị trong gia đình, nó sẽ ảnh hưởng tới hàng chục người trong gia đình, và chục người ấy là chục người trở thành là gia đình diệu trang nghiêm vương. Nếu quý vị áp dụng đúng cái diệu âm, nếu quý vị đáp ứng đúng cái Quán Thế Âm, nếu quý vị đáp ứng đúng cái Đà La Ni, thì gia đình quý vị sẽ là một gia đình diệu trang nghiêm vương. Mục đích chúng ta theo Pháp Hoa Kinh là chúng ta muốn biến cái gia đình chúng ta thành cái gia đình diệu trang nghiêm vương. Mà muốn biến cái gia đình chúng ta diệu trang nghiêm vương á, thì chúng ta phải biến từ cái phẩm dược vương, mỗi người trở thành là một môn thuốc thánh, thân trở thành một thân thuốc thánh, miệng trở thành là diệu âm, âm thanh trở thành Quán Thế Âm, và trong cái tạng thích trở thành Đà La Ni, thì chúng ta sẽ về gia đình diệu trang nghiêm vương. Khi có diệu trang nghiêm vương rồi, lúc bây giờ chúng ta mới trái hạnh phổ hiền khắp muôn phương. Phổ hiền trái cái áo xanh khắp đồng xanh. Phật pháp nó là như vậy, không khó mà không dễ, không gần và không xa, thấy ngay trước mắt, tự chúng ta không thay dụng nó mà thôi. Chúng tôi ước mong rằng tất cả các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, các ngài thiên tử, chư thiên chư tiên, các vị trời thần quỷ rầm, sẽ hướng về cái cõi ta bà này, cái nơi trái đất này, cái đất nước Việt Nam này, cái thành phố và đạo tràng này, để hộ trì cho những ai phát tâm tu học và tập luyện để trở thành những hành giả Pháp Hoa Kinh, để mang cái ánh sáng của Pháp Hoa Kinh nhập vào dòng đời, để đời càng được mỗi ngày thêm tươi đẹp, thêm hạnh phúc, thêm an vui, niết bàn trần gian đã hiển hiện, thiên đàng trần gian được rõ là coi như là hiển bày, và người nào cũng nở được nụ cười. Tất cả mọi công đức này xin hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, trong đó có tất cả các vị chư thiên chư tiên, chư thần chư quỷ, chư ma vương thiên vương, và tất cả các ngài cùng tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng đều đồng chim lợi lạc, hồi hướng cho tất cả quý vị hiện tiền có mặt, cũng như gia quyến quý vị được đồng chim công đức, tất cả đều thấm nhuần diệu âm và diệu âm. Nam mô Diệu Âm Bồ Tát, nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát Pháp Hoa, Hội Thượng Phật Bồ Tát Pháp Hoa, Hội Thượng Phật Bồ Tát Pháp Hoa, Hội Thượng Phật Bồ Tát. Quý vị duỗi chân ra một chút cho nó đỡ mỏi. Hồi hương.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả ai đề. Còn ta ni Phật cứ đạt.